Kính thưa anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, chúng ta cảm tạ Chúa Giêsu vì đã dạy cho chúng ta cái câu giải đáp cái đề thi thật là khó. Hai tuần qua và thêm một tuần nữa, có rất nhiều con em của chúng ta đang phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp, vừa là trung học, rồi phổ thông, rồi đại học, hay là để nhập học. Thì chúng ta hôm nay cũng thấy là mình thở phào nhẹ nhõm khi mà mình phải đối mặt với một cái đề thi thật khó. Làm thế nào để chúng ta cùng một lúc chu toàn hai giới răn rất quan trọng trong Kitô giáo của chúng ta? Một là mến Chúa, hai là yêu người. Bởi vì có những người chủ trương đã mến Chúa, đã thờ Chúa thì phải tận tâm tận lực dốc hết tất cả những nguồn tài lực của mình để lo việc thờ Chúa. Còn việc lo cho con người chỉ là việc thứ yếu, không quan trọng. Chúng ta thấy thái độ của ông thầy thượng tế, rồi của một người Lê Vi, tức là cũng một người trong hàng lãnh đạo tôn giáo, đã bỏ qua nạn nhân của vụ cướp giật, của vụ trấn lột trên đường để lo đi thi hành việc thờ phượng Chúa. Bởi vì các vị đó có lý do phải lo việc thờ Chúa trước cái đã. Thế thì bên cạnh đó cũng có những người có thể là chân thành, hay là cũng có thể là chỉ mượn cớ việc lo chăm sóc con người, lo chăm sóc nhân loại, lo chăm sóc người nghèo mà chống đối lại việc thờ phượng Thiên Chúa với những hình thức tốn kém, với những cái việc xây dựng nhà thờ, nhà thánh. Chẳng hạn như trường hợp của ông tông đồ Giuđa, ông đã phản kháng việc và sử dụng tiền bạc để mua dầu thơm để mà xức chân cho Chúa. Ông nói đáng lẽ cái số tiền đó dùng để giúp cho những người nghèo thì tốt hơn. Thật sự vấn đề này cũng đang hết sức là hiện tại chúng ta phải đối đầu trong cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta cũng không ít lần đã hết sức là băn khoăn, hết sức là do dự, không biết làm thế nào để dung hòa việc thờ phượng Chúa và việc chăm sóc cho con người, mà nhất là những người thân yêu trong gia đình của mình. Chúng ta có thể nào mà bỏ cái việc thờ phượng Chúa để ở nhà chăm sóc người thân của chúng ta? Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, người thân chúng ta đang bệnh nặng, chúng ta rất là hoang mang. Bên cạnh đó có những người sốt sắng sớm trưa chiều tối lo việc thờ phượng Chúa, lo đi nhà thờ nhà thánh, rồi để mặc cho thân nhân của mình, cho vợ cho chồng, hoặc là cho ông cho bà, hay là cho con cái của mình đang phải chật vật lo cuộc mưu sinh hằng ngày. Câu trả lời của Chúa là không hề có mâu thuẫn giữa bổn phận tôn thờ Thiên Chúa và bổn phận bác ái phải chăm sóc những người thân của mình. Tại vì điều răn của Chúa dạy hãy yêu mến Thiên Chúa, hãy tôn thờ Thiên Chúa của con hết tâm hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Chắc chắn là bổn phận tôn thờ Chúa phải là bổn phận ưu tiên hàng đầu. Chúng ta không thể đặt việc mến Chúa và yêu người trên cùng một cái mặt bằng được. Việc tôn thờ Chúa phải là việc hệ trọng số một. Tuy nhiên Chúa Giêsu cũng nhắc, còn giới răn thứ hai cũng quan trọng không kém. Tất nhiên giới răn thứ hai là yêu người thì không thể đặt ngang bằng với giới răn tôn thờ Chúa được, nhưng mà nó cũng quan trọng không kém. Có nghĩa là đã mến Chúa thì phải yêu người. Việc yêu người là cái bổn phận, nó xuất phát trực tiếp từ lòng yêu kính Thiên Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì con người là một tác phẩm Thiên Chúa ưng ý, Thiên Chúa yêu thương, Chúa đã làm nên con người giống hình ảnh của Chúa. Như vậy thì có một cái mối tương quan rất thân thiết giữa thờ phượng Thiên Chúa và yêu thương chăm sóc con người. Thánh Irene, giám mục nữ đạo, đã dạy như thế này: vinh quang Thiên Chúa là khi con người được sống hạnh phúc. Nếu chúng ta muốn tôn vinh Thiên Chúa thì chúng ta có một cách rất thiết thực, chẳng những là chúng ta xây nhà thờ cho tráng lệ, cho uy nghi, chẳng những là chúng ta phải dành cái nghi thức tôn thờ Thiên Chúa cho trọng thể, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng có một cách tôn vinh Thiên Chúa khi chúng ta biết xây dựng, biết trang hoàng, biết trân trọng, biết hết sức là quý mến những đền thờ sống động. Đền thờ không phải bằng gạch, bằng đá, bằng bê tông cốt sắt, mà đền thờ bằng xương, bằng thịt, là con người, là những người thân yêu của chúng ta, kế đó là đồng bào của chúng ta, đồng loại của chúng ta. Thánh Irene dạy rất đúng, xin phép được nhắc lại một lần nữa: Thiên Chúa được vinh quang khi con người được hạnh phúc. Rồi hơn nữa, chúng ta cũng nghe Thánh Gioan Tông Đồ dạy: con người, anh chị em của bạn là những người mà bạn nhìn thấy, bạn đụng chạm tới được, bạn tiếp xúc được, mà bạn không biết yêu thương, thì làm sao bạn yêu thương Thiên Chúa là bạn không hề nhìn thấy được. Do đó, chúng ta cũng lại nhớ lời của Thánh Phaolô dạy trong thơ gửi cho giáo đoàn Roma: yêu thương là chu toàn lề luật. Và chúng ta có thể nói, khi chúng ta hết lòng yêu kính Thiên Chúa thì chúng ta cũng phải hết lòng yêu thương người đồng loại của mình. Và bởi vì chúng ta thấy việc yêu thương người đồng loại chính là làm cho cái việc chúng ta yêu kính Chúa được trở thành sự thật. Việc yêu kính Thiên Chúa đó là linh hồn, còn việc yêu thương con người đó là thể xác. Làm sao biết chúng ta yêu Chúa? Chúng ta hãy yêu người, chúng ta hãy chăm sóc những người thân yêu của mình, những người đồng bào của mình, nhất là những người đau khổ, những người nghèo khó, những người đang rất cần bàn tay nhân ái của chúng ta. Khi chúng ta làm được bác ái đối với người đồng bào, đồng loại của mình, là chúng ta làm cho lòng yêu kính Thiên Chúa của chúng ta nó thành xương, thành thịt, để cho mọi người thấy thật sự chúng ta yêu Chúa như thế nào. Càng yêu kính Thiên Chúa, càng phải yêu con người. Người nào, như trường hợp ông Tông Đồ Giuđa, Thánh Gioan khi kể lại câu chuyện, ông càm ràm về việc đã tiêu phí nhiều quá để mua dầu thơm mà xước chân Chúa. Thánh Gioan bình luận: ông Giuđa nói như vậy chẳng phải yêu kính Chúa chút nào, nhưng mà vì ông tham tiền, ông lấy cớ là để lấy tiền đó giúp cho người nghèo, thật ra để bỏ vào túi của ông. Điều này, thưa anh chị em, có lẽ cũng đang xảy ra trong xã hội của chúng ta. Có rất nhiều người đã nhân danh việc từ thiện bác ái để giúp người nghèo, nhưng mà thật ra là để tham nhũng, là để cắt xén những cái quỹ mà người ta cho người nghèo. Và có nhiều người đã càm ràm, đã phản đối việc chi phí tiền bạc để xây nhà thờ cho lộng lẫy mà lại bỏ quên người nghèo đó. Thật ra những người đó, như Thánh Gioan nói, chẳng phải yêu kính Thiên Chúa chút nào hết, mà họ đang che đậy những cái tham vọng của họ, và nhất là tham vọng về tiền bạc. Và thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa Giêsu, bởi vì Chúa đã ra một cái lời đáp án làm cho mọi cái thắc mắc, mọi cái điều có vẻ xung đột giữa hai giới răng mến Chúa yêu người được giải quyết một cách ổn thỏa. Một lần nữa, chúng ta tin rằng nếu thật sự anh chị em Kitô hữu chúng ta thật sự mến Chúa thì chúng ta cũng phải thật sự yêu người, và theo như lời Chúa dạy trong bài Tin Mừng hôm nay, trong câu chuyện người Samari nhân hậu hôm nay. Lòng bác ái, lòng yêu người của chúng ta phải bắt đầu từ trong gia đình trước. Chúa nói với người thông luật, ông nghĩ thế nào trong ba người? Một là ông tư tế, hai là ông phụ tế, và ba là người Samari. Ai là người thật sự thương người? Thì ông thông luật nói, người đã giúp đỡ nạn nhân. Thì Chúa nói, ông hãy làm như vậy. Nạn nhân tức là cái người đang ở trong cái tình trạng cần được chúng ta giúp đỡ. Chúng ta hãy bắt đầu trước, chứ không cần phải đi đâu xa, không cần phải có những cái hành trình tới một cái vùng xa lắc xa lơ nào đó để làm từ thiện bác ái. Trong khi đó chúng ta bỏ rơi những người sát cạnh chúng ta đang cần cái sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa một lần nữa vì đã dạy cho chúng ta cái đáp án để dung hòa bổn phận kính Chúa yêu người. Và thêm nữa, đáp án phụ nữa, thế nào là bác ái thực sự? Bác ái thực sự phải bắt đầu từ trong gia đình của chúng ta, bắt đầu từ những người rất gần của chúng ta, đang rất cần chúng ta giúp đỡ. Kính mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.